Đây có một Phật tử hỏi: con là Phạm Anh Tuấn, thưa thầy, khi có lúc con quá khổ, trong tâm con chẳng nghĩ gì, có nhiều lúc tâm con chẳng nghĩ gì, có phải đó là chân tâm không? Muốn sống mãi với cái chân tâm đó nên dụng tâm như thế nào? Con rất mong chỉ dạy. Phật tử này nói khi gặp hoàn cảnh quá khổ, quá khổ tột cùng rồi, không biết nghĩ gì nữa, khi không biết nghĩ gì nữa đó, lúc đó có phải chân tâm không? Thì có nhiều người không đồng ý đó là chân tâm. Còn riêng tôi thì tôi nói rõ ràng, khi gặp hoàn cảnh quá ngặt nghèo, quá khổ sở, chúng ta không biết còn gì để nghĩ, thì đó gọi là bế tắc, là cùng đường, chứ không phải là chân tâm. Là bế tắc là cùng đường, chứ không phải chân tâm. Chân tâm là khi nào tự mình bỏ, tự mình buông được hết vọng tưởng, tới cái chỗ an nhiên thanh tịnh thì nó mới chân tâm, chứ không phải mà dồn tới cái chỗ bí quá rồi gọi là chân tâm, không phải vậy. Bây giờ muốn sống mãi với chân tâm đó nên dụng tâm như thế nào? Bởi vì chân tâm là chỗ không có nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ được, nghĩ mất. Giờ muốn sống với nó thì chúng ta buông hết những cái niệm nghĩ suy. Mọi niệm nghĩ suy chúng ta không theo, không dính, thì cái chân tâm nó sẽ hiện, chứ không có gì hết. Đó. Một Phật tử khác hỏi: kính bạch sư ông, con là một Phật tử lớn tuổi, ngoài đời chuyên môn kỹ thuật về nuôi tôm. Hiện nay con đang làm đề án cho công ty vốn nước ngoài về nuôi tôm đẻ trứng nhiều, năng suất cao. Tôm con vừa làm giống vừa nuôi xuất khẩu, việc này được nhà nước rất ủng hộ vì tạo nhiều công ăn việc làm cho nông dân và đem về cho nước nhà nhiều ngoại tệ. Con kính mong sư ông hoan hỷ lý giải giúp con nên đem công việc này, nếu làm có tạo nghiệp, có tội phước ra sao? Cái câu vật dưỡng nhân có nghĩa trong đạo hay không? Một lần nữa kính mong sư ông chỉ dạy. Phật tử này đương gặp cái hoàn cảnh khó xử, cái nghề thì cái nghề cho lai giống nuôi tôm, tôm được nhiều, được năng suất cao thì được nhiều quê lợi, nhiều người có công ăn việc làm. Thì như vậy nuôi đó nó có tội không, hay là nó được cái tốt gì? Bây giờ tôi trả lời dứt khoát rằng, nếu chúng ta làm lưới bắt tôm bán thì chúng ta có tội, vì đó là bắt nó bán. Còn này cho nó sanh ra thì thôi, tha hồ nó sanh nhiêu nó sanh, người ta ăn người ta bán đó là chuyện của người ta, mình chỉ cho nó sanh thôi. Như vậy thì người cho sanh không có tội, người làm nó tử mới có tội. Nhớ chỗ đó, người làm nó tử có tội. Ví dụ như bây giờ chúng ta nuôi gà nuôi vịt, mà nuôi mà không có giết thì đâu có tội, chỉ bắt nó giết cắt cổ mới có tội, phải không? Thì cái tội là ở người giết chứ không phải ở người nuôi. Nuôi thì không có tội. Huống nữa là cái này cho nó sản xuất ra, ra giống thôi, chứ chưa phải là nuôi lớn bắt bán. Thì không có đến nỗi nào. Vì ở trong đây là tạo cái điều kiện cho người ta có công ăn việc làm, mình nuôi, chứ không phải là mình cái người bắt tôm đi bán. Thì cái đó quý vị nên hiểu hai trường hợp: nuôi là săn, mà bắt làm thịt, bán là tử. Thì làm cho nó tử có tội, chứ làm cho nó săn đâu có tội, thấy không? Hiểu vậy thì không có phải tội. Còn cái câu nói rằng vật dưỡng nhân là có con này con kia để mà nuôi cho người ta sống, gọi là vật dưỡng nhân, thì cái câu này nó không phải trong nhà Phật, mà của người xưa họ bày ra lúc nào tôi không biết, nhưng mà có nói cái câu đó, hoặc là ở một tôn giáo khác chẳng hạn họ nói câu đó. Nhưng mà trong nhà Phật không chấp nhận cái câu vật dưỡng nhân, bởi vì đây chúng ta thấy nếu chúng ta bắt được con chim, con cá đem về đập đầu cắt cổ nấu ăn, thì họ nói tại sao bắt cái đó ăn, thì chúng ta nói vật dưỡng nhân. Còn nếu lỡ chúng ta vô rừng gặp cọp nó chụp chúng ta, nó xé chúng ta, lúc đó chúng ta có nghĩ rằng nhân dưỡng vật không? Có nghĩ vậy không? Chắc đâu có nghĩ, mình quán, mình thù nó, chứ mình đâu có nói mình nuôi nó. Như vậy thì cái tâm niệm vật dưỡng nhân là tâm niệm nuôi dưỡng cái nâng đỡ cái người có quyền lực để sát phạt cái kẻ yếu đuối, phải không? Vì như các con vật nó yếu đuối hơn, vì vậy mà mình nói nó dưỡng mình, cho nên bắt cắt cổ không thương chút nào hết á. Nó là xin cho tôi ăn mà, phải không? Không thương không tiếc. Còn mình biết rằng tất cả vật ở trên thế gian này từ nhỏ đến lớn thì chỉ là loài nào cũng có cái sự sống, rồi cũng quý tiếc cái sự sống. Ai chạm đến sự sống của nó đều phản đối, nó đều oán hờn hết á, phải không? Thì bây giờ mình căn cứ vào con người của mình, ai mà giết mình có oán hờn không? Thì con vật cũng vậy, bị giết là oán hờn. Thì như vậy, nhưng vì nó yếu, người khác mạnh hơn thì phải chịu thôi, phải không? Phải chịu, chịu mà trong cái oán hờn, cho nên mới gọi là có nghiệp. Có nghiệp nên có tội, vì sao gặp lại làm khổ cho nhau. Thì còn nếu mà nói công bằng thì chúng ta thấy mọi loài, mọi vật đều có cái sinh mạng như nhau, thì đều thương, đều quý như nhau thì tốt. Cái đó là công bằng, chứ đừng có đặt nó dưỡng mình dưỡng nó gì, cái đó là bất công. Có Phật tử hỏi: kính thưa Hòa Thượng, con xin Hòa Thượng giải thích giúp con một việc mà hiện nay con đang băn khoăn. Có chữ gì viết đọc không trôi. Con gì đó, rồi con đã chết được 5 năm, con chôn cháu ở con có đứa con, trời đứa con trai viết gọn quá, đã chết được 5 năm, con không con chôn cháu ở nghĩa trang, nhưng vì thương con nên con đã gửi hình ảnh con của con tại chùa để con của con hàng ngày được nghe kinh. Nhưng vì hoàn cảnh con không tới thăm chùa được thường xuyên, nay con có thể xin hình con của con đem về nhà được không? Như vậy có gì tội nghiệp cho vong linh của con không? Xin Hòa Thượng dạy cho con được rõ. Cái này dễ quá, có gì đâu. Nếu muốn ở chùa được nghe kinh mà bây giờ vì cái hoàn cảnh không tới chùa được, không thăm nó được, đem về nhà, đem về nhà sợ nó không được nghe kinh, thì mỗi tối mình tụng kinh cho nó nghe, phải không? Dễ ở có gì đâu, tại không chịu tụng kinh cho nó nghe thành nó thiệt thòi. Thì như vậy để đem nó về, về rồi tối nào trong gia đình cũng tụng kinh cho nó nghe, thì như vậy có phước cả hai, con được nghe, cha mẹ nghe luôn, chứ có gì đâu mà lo. Như vậy thì không có tội nghiệp cho vong linh của nó, mà lại có phước cho nó và có phước cho gia đình. Một Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, căn bản trí và tri kiến Phật khác nhau hay đồng? Phật tử này hỏi về cái căn bản trí và cái tri kiến Phật là khác hay đồng. Tôi giải thích, ở trong nhà Phật có nhiều cái từ khác nhau, như nói là tự nhiên trí, rồi vô sư trí, rồi căn bản trí, rồi tới tri kiến Phật, đó, nhiều tên nữa. Thì tất cả cái trí mà sẵn có không phải huân tập được đó, thì gọi đó là cái trí căn bản. Căn bản là cái cội gốc sẵn, chứ không phải do mình mới quân. Còn cái tri kiến Phật là cái thấy biết Phật. Cái thấy biết Phật là cái sẵn, không phải do học đạo mà có. Nó có sẵn rồi, thì hai cái đó tên thì khác mà nghĩa thì đồng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, xưa ta ngồi đạo tràng xem cây cũng kinh hành. Vậy xem cây kinh hành là sao? Cúi xin hòa thượng từ bi chỉ dạy. Cái chỗ này là cái chỗ mà tôi khi đọc bản dịch tôi cũng thấy hơi thắc mắc. Nếu mà nói xem cây cũng kinh hành thì cái thấy của Phật lúc đó nó lộn xộn rồi, thấy không? Cây mà kinh hành cái gì? Cho nên ở chỗ này có thể, tôi nói có thể là xem cây và kinh hành. Đức Phật trong lúc đó ở trong vườn hoặc ở trong rừng nhìn cây rồi đi kinh hành, chứ không phải xem cây cũng kinh hành. Xem cây kinh hành như chúng ta quay bồ bồ rồi buông ra cái thấy cây nó quay quay, chúng ta nó quay quay sao? Thì như vậy là cái thấy của Phật lộn xộn. Nên cái câu này cái nghĩa nó không phải như vậy. Nghĩa là Phật kể lại ngày xưa khi nó thành đạo rồi, ngài hoặc là ngồi nhìn xem rừng cây, hoặc có lúc ngài đi kinh hành. Đó là hai cái nghĩa.